quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 12 với đề tài Vững vàng trong chức vụ phần 2, căn cứ trên thư Galati chương 2 câu 6. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 2 câu 6, chúng tôi xin đọc sau đây. Còn như những kẻ mà người ta tôn trọng lắm, trước kia là kẻ thế nào thì chẳng can dự gì với tôi, Đức Chúa Trời không tay vị ai hết. Tôi nói, những kẻ đó giàu tôn trọng lắm cũng chẳng làm cho tôi thêm ít chút nào. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô đã nhận biết lẽ thật gì từ sự ban cho của Chúa? Sự nhận biết đó đã khiến ông thể hiện tinh thần nương cậy tuyệt đối nơi Ngài ra sao? Bài học giúp bạn như thế nào trên linh trình theo Chúa? Câu hỏi thứ hai: sứ đồ Phaolô đã nhận biết về Đức Chúa Trời là đấng như thế nào? Sự nhận biết đó giúp ông vững vàng phục vụ Chúa ra sao? Bạn được nhắc nhở gì về nếp sống đạo của bạn? Phần triển khai bài học. Trong bài học trước, chúng ta đã học về sự nhận biết của sứ đồ Phaolô về lẽ thật mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông. Đó chính là phúc âm cứu rỗi được ban cho con người chỉ duy ân điển, chứ không phải bởi việc cần phải thỏa mãn thêm những yêu cầu của luật pháp. Phaolô xác quyết rằng chính Đức Chúa Trời đã sai phái ông trong công tác rao truyền phúc âm này cho dân ngoại. Bởi lẽ đó, cho nên sứ đồ Phaolô không hề nao núng mà luôn tỏ ra mạnh mẽ để bày tỏ lại điều này khi đứng trước các lãnh đạo của hội thánh tại Jerusalem, cùng với sự có mặt của những người Giuđa khắt khe chủ trương phép cắt bì. Một sự nhận biết nữa vô cùng quan trọng mà chúng ta sẽ nói đến trong bài học hôm nay, đó chính là sự nhận biết về mỹ đức của Đức Chúa Trời mà Ngài là đấng công bình, không thiên vị ai. Chúng ta sẽ cùng học với nhau qua gợi ý của câu hỏi thứ hai. Sứ đồ Phaolô đã nhận biết về Đức Chúa Trời là đấng như thế nào? Sự nhận biết đó giúp ông vững vàng phục vụ Chúa ra sao? Bạn được nhắc nhở gì về nếp sống đạo của bạn? Ngoài việc nhận biết Chúa là đấng giao nhiệm vụ truyền bá phúc âm cho dân ngoại, sứ đồ Phaolô còn nhận biết Chúa là đấng công bằng, không thiên vị ai. Ông đã khẳng định trong Galati chương 2 câu 6 phần A rằng: còn như những kẻ mà người ta tôn trọng lắm, trước kia là thế nào thì chẳng can dự gì với tôi, Đức Chúa Trời không tay vị ai hết. Một bản dịch khác đã dịch câu này như sau: về các nhà lãnh đạo quan trọng, dù họ quan trọng đến đâu cũng chẳng quan hệ gì với tôi, vì Đức Chúa Trời không thiên vị ai. Sứ đồ Phaolô đã có chiến lược rất rõ ràng trong việc chia sẻ khải tượng hầu vị Chúa của mình, trước hết cho những lãnh đạo hội thánh tại Jerusalem, sau đó mới trình bày rộng rãi cho toàn thể hội thánh. Tuy nhiên, chắc chắn rằng đây cũng là vấn đề mà các anh em giả kịch liệt chống đối, và họ hy vọng rằng điều đó không thể được chấp nhận từ các nhà lãnh đạo là những sứ đồ trụ cột tại đây. Rõ ràng rằng vấn đề có được những người đứng đầu hội thánh tại Jerusalem chấp nhận hay không thì đó cũng là một áp lực mà Phao-lô có thể đối diện. Vì nếu không được chấp nhận thì chức vụ sứ đồ cho dân ngoại với sứ mệnh truyền bá phúc âm được cứu rỗi bởi ân điển mà Phao-lô đang thực hiện sẽ ít nhiều đối diện với những khó khăn nhất định. Nhưng đối với Phao-lô thì đó không phải là một điều khiến ông lo ngại, vì cớ ông nhận biết việc mình đang làm là hoàn toàn đang vâng theo ý muốn Chúa. Tôi vâng theo lời tỏ ra mà lên đó, phô bày tin lành mà tôi đã giảng trong người ngoại đạo ra cho anh em, lại phô bày riêng cho những kẻ có danh vọng hơn hết, kẻo sự chạy của tôi trước kia và bây giờ hóa ra vô ích chăng? Galati chương 2 câu 2. Việc Phao-lô quan tâm đó là ông nhận biết rằng bản thân mình không phải làm việc theo ý riêng hay nương dựa nơi sự khôn ngoan riêng, nhưng chức vụ và công tác ông đang thực hiện là đang làm theo điều mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ và sai phái. Nhưng khi Đức Chúa Trời là đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Galati chương 1 từ câu 15 đến câu 16. Vậy nên Phao-lô khẳng định rằng còn như những kẻ mà người ta tôn trọng lắm trước kia là thế nào thì chẳng can dự gì với tôi. Câu 6 phần A. Sứ đồ Phao-lô thể hiện lòng tin cậy của mình nơi Đức Chúa Trời mà ông đang thờ phượng và hầu việc. Ngài là đấng công bình, không thiên vị ai hết. Phao-lô bày tỏ điều này để xác quyết rằng dù ông không có được điều kiện thuận lợi như các sứ đồ tại Jerusalem để có thể dễ dàng đứng trước mọi người, trình bày hay hướng dẫn hội thánh, thực hiện theo những phương hướng kế hoạch nào đó. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng không thiên vị ai. Chính Ngài muốn Phao-lô đến với hội thánh tại Jerusalem để phô bày chức vụ và sứ điệp phúc âm cho dân ngoại, thì chính Ngài cũng sẽ hướng dẫn và tể trị để mọi việc được thành tựu theo ý muốn Ngài. Một người có đức tin nơi Đức Chúa Trời và thông thạo kinh luật cựu ước như Phao-lô chắc chắn đã nhận biết về mỹ đức công chính của Đức Chúa Trời cách rõ ràng. Điều đó đã được khẳng định trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 10 câu 17. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần và Chúa của các chúa, tức là Đức Chúa Trời rất lớn, có quyền năng và đáng sợ, không thiên vị ai, chẳng nhận của hối lộ. Đây là điều mà ông Môi-se đã dạy dỗ dân Israel. Dù rằng Đức Chúa Trời yêu thương và lựa chọn họ từ giữa mọi dân tộc khác để trở nên tuyển dân của Ngài, được hưởng phước hạnh dư dật từ sự ban cho của Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài yêu thương họ dường ấy, nhưng không có nghĩa là Ngài thiên vị đối với họ, chỉ hình phạt những dân tộc khác đang sống trong tội lỗi, nhưng lại có thể chấp nhận tội lỗi của dân Israel mà không hình phạt. Đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời công bằng, thánh khiết, thì lẽ thật sẽ luôn đứng vững. Ngài không phải là đấng có thể nhận của hối lộ mà phân xử cách thiên vị. Nhận biết lẽ thật quan trọng này, sứ đồ Phao-lô trở nên vững vàng mà không hề nao núng, cho dù tình huống xấu xa nhất có thể xảy ra chăng nữa, đó là có những sự chống đối từ chính một người có uy tín hay giữ một địa vị quan trọng nào đó tại Jerusalem, thì điều đó cũng không khiến Phao-lô trở nên rụt rè mà thối lui trước điều mà Chúa muốn ông thực hiện. Còn như những kẻ mà người ta tôn trọng lắm, trước kia là kẻ thế nào thì chẳng can dự gì với tôi. Đức Chúa Trời không tay vị ai hết. Câu 6 phần A. Bài học áp dụng. Sự nhận biết về Đức Chúa Trời là đấng công bình, không thiên vị ai, nhắc nhở chúng ta là những người đã được nhận biết lẽ thật cứu rỗi trong Chúa cứu thế Giê-xu, phải từ bỏ đời sống cũ, trở nên thánh sạch, đẹp lòng Ngài qua đời sống mỗi ngày vì Đức Chúa Trời yêu thương, nhưng không thể cầm bằng kẻ có tội là vô tội. Nhưng anh em học cho biết đấng Christ thì chẳng phải như vậy, vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giê-xu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ, là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Ephesians chương 4 từ câu 20 đến câu 24. Chúng ta có phải là những cơ đốc nhân đang sống và làm theo lẽ thật trong ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống mình hay không? Công tác nào Chúa muốn chúng ta thực hiện cho Chúa? Có khó khăn, áp lực nào khiến chúng ta trở nên e dè, sợ hãi không dám thực hiện không? Nhận biết về Đức Chúa Trời là đấng công bình giúp chúng ta vững tin để dấn thân làm theo ý muốn của Ngài trên đời sống của mình. Hãy hết lòng tin nơi Đức Chúa Trời, đấng công bình không thiên vị một ai mà dung túng cho sự sai trật. Chính Ngài sẽ bảo vệ lẽ thật, Ngài sẽ bên vực người yêu mến và làm theo ý muốn Ngài. Để thực hiện và hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời qua những công tác mà Ngài giao phó, chắc hẳn mỗi cơ đốc nhân phải đối diện với những khó khăn nhất định. Nhưng chắc chắn rằng Đức Chúa Trời sẽ bên vực, nâng đỡ và giúp đỡ chúng ta để đem đến những kết quả trong công việc nhà Ngài. Lời Chúa trong Gia-cơ chương 2 câu 1 cũng kêu gọi chúng ta cũng phải áp dụng mỹ đức tốt đẹp này vào trong đời sống của mình. Hỡi anh em đã tin đến Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa vinh hiển chúng ta thì chớ có tây vị một người nào. Sẽ rất dễ để chúng ta trở nên thiên vị trong cách đối xử của mình đối với những người mình thân thiện hơn, yêu thích hơn so với người khác. Nhưng Chúa muốn chúng ta phải công bằng trong mọi cách hành xử của mình đối với mọi người, trong hội thánh, ban ngành hay đối với mọi người chung quanh, trong các mối quan hệ thường ngày. Đó cũng chính là cách chúng ta làm sáng danh Chúa giữa mọi người chưa tin nhận Ngài. Trong Luca chương 20 câu 21 ghi lại câu chuyện của những kẻ bắt bớ Chúa đang tìm cách gài bẫy Ngài. Những người đó hỏi Đức Chúa Giê-xu câu này: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy nói và dạy dỗ theo lẽ ngay thẳng, không tư vị ai, lấy lẽ thật mà dạy đạo Đức Chúa Trời. Dù là kẻ không tin nhận Chúa, song họ cũng phải thừa nhận sự công bằng, ngay thẳng, không hề thiên vị ai trong đời sống và sự giảng dạy của Chúa. Còn chúng ta, những người được Chúa cứu vớt từ vũng bùn tội lỗi để trở nên con cái yêu dấu của Ngài, xin Chúa cho mỗi chúng ta sống công bằng chính trực, ngay thẳng giống như Chúa Giê-xu, đấng chúng ta đang thờ phượng. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 2 câu 6 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 13 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mau lên về bên Cha, vòng tay Chúa đang gõ mời. Trong tay Cha cuộc sống luôn cuộc đời tươi mới thoát vui, đêm ngày như qua xuân luôn khoe mình trong nắng mai. Vì yêu Ngài xuống thế năm xưa, vì tình yêu Ngài hy sinh trên thập giá, tội tôi Ngài gánh cho dù tội tôi có đó như gió. Người ơi về bên Chúa yêu thương, Ngài ban cho anh cuộc đời hạnh phúc. Buồn lo sầu đau sẽ không còn, bên Ngài cuộc đời sẽ hóa vui luôn. Về bên Chúa yêu thương, Ngài ban cho anh cuộc đời hạnh phúc. Buồn lo sầu đau sẽ không còn, bên Ngài cuộc đời sẽ thoát vui luôn. Buồn lo